Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lập trạm thu phát sóng giả điện lực để yêu cầu thanh toán tiền điện. Lật tẩy nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5. Luật gồm 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 19 kg nghi là vàng từ Campuchia về Việt Nam. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Qua công tác nắm tình hình, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 19 kg kim loại, nghi là vàng, được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua khu vực khóm Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, Công an tỉnh đã thông báo cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Long Bình, chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú đến phối hợp xử lý vụ việc. Ngay sau đó, các đối tượng HVS, sinh năm 1963, và NHT, sinh năm 2001, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã ra đầu thú và khai báo đã cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng khai, số vàng này được tiêu thụ thông qua các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan vụ việc tại thành phố Châu Đốc và huyện An Phú, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra xác minh làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen. Cụ thể, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm Phùng Minh Cảnh, sinh năm 1971 ở xã Thanh Thủy, Bùi Thị Phượng, sinh năm 1966 ở phường Hải Ninh, Trịnh Văn Lương, sinh năm 1983 ở xã Hải Hà, Lê Thị Mạnh, sinh năm 1965 ở phường Hải Thượng và Lê Đình Tuyến, sinh năm 1984 ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn. Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, từ tháng 6 năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng nói trên đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng trên 1 triệu trên ngày, tương đương 110% đến 210% trên năm, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình, các đối tượng này thường sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Điện lực miền Trung CPCCC thông tin vừa phát hiện thêm trường hợp đối tượng vận hành một trạm thu phát sóng giả BTS giả gửi tin nhắn mạo danh EVN CPC đến người dân đề nghị thanh toán tiền điện. Cụ thể, vào giữa tháng 7 năm 2023, một người dân sử dụng điện tại Quảng Ngãi phản ánh đã nhận được tin nhắn mạo danh EVN CPC, nội dung đề nghị khách hàng thanh toán tiền điện. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Trung CPCCC đã kiểm tra lịch sử gửi thông báo đến khách hàng này. Kết quả kiểm tra cho thấy, từ tháng 3 năm 2023, CPCCC đã dừng gửi SMS và chuyển sang các kênh Zalo OA và app EVN CPC chăm sóc khách hàng để gửi thông báo đến khách hàng này. Kiểm tra lịch sử gửi đến số điện thoại khách hàng từ tháng 3 năm 2023 cũng không ghi nhận có phát sinh tin nhắn mới. Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Trung CPC IT đã phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ Star Telecom, nhà mạng VNPT, kiểm tra và xác nhận không gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại khách hàng trên với brand name Tổng Công ty Điện lực Miền Trung EVECBC. Đánh giá sơ bộ ban đầu, CPCIT nhận định đối tượng đang vận hành một trạm thu BTS giả để gửi tin nhắn giả mạo đến khách hàng ngành điện. Hiện chỉ mới gửi thử nghiệm đến một khách hàng, chưa ghi nhận có phát sinh trường hợp nào khác. EVECBC đang phối hợp với các nhà mạng, đề nghị phối hợp và có biện pháp dự phòng ngăn chặn, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ brand name để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, tránh để kẻ xấu khai thác lợi dụng gửi tin nhắn qua brand name do đơn vị quản lý. EVECBC khuyến cáo khách hàng khi nhận tin nhắn lạ có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, khách hàng thông báo ngay đến tổng đài 1900-1909. Khách hàng tuyệt đối không click vào các đường link trong tin nhắn, không cung cấp thông tin hay chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo. Thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp tương tự tại nhiều địa phương trong nước. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra xử lý nhiều vụ việc sử dụng trạm phát sóng di động BTS giả để phát tán tin nhắn rác, quảng cáo hay giả mạo nhằm lừa đảo người dân. Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa phát hiện và lập biên bản tạm giữ xe ô tô chở 100 bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại đường Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, kiểm tra và lập biên bản xe ô tô tải biển kiểm soát 29H73379 do lái xe Nguyễn Văn Công, sinh năm 1993, trú tại xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, điều khiển chở 100 bình khí cười. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các bình khí cười trên. Bước đầu, lái xe khai nhận chở thuê bình khí cười từ thành phố Hà Nội về giao cho một người ở thành phố Phủ Lý. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Nghệ An vừa bóc gỡ đường dây lập khống hồ sơ bệnh án, bắt giữ 5 đối tượng. Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế với tổng số tiền rất lớn, khoảng 10 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác, gian lận trong bảo hiểm y tế để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ, gây thiệt hại cho bảo hiểm y tế xảy ra ở một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi móc nối với nhân viên y tế trong các bệnh viện để lập khống các hồ sơ bệnh án điều trị về tai nạn, bỏng và một số bệnh thông thường khác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau một thời gian tập trung điều tra, cơ quan công an xác định, do có kiến thức về các gói bảo hiểm cũng như cách thức làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của một số công ty bảo hiểm nhân thọ, đối tượng Lê Thị Hà An, sinh năm 1989, trú tại khối 2, phường Quán Bầu, thành phố Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh An, sinh năm 1988, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, và Thái Thị Mai, sinh năm 1967, trú tại khối 4, thị trấn Tân Kỳ, là mẹ của An, từng là nhân viên điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, đã móc nối với Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1984, trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, là kỹ thuật viên chụp X-quang của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, làm giả các hồ sơ bệnh án bị gãy xương cho những người có nhu cầu làm hồ sơ bệnh án, để đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ. Với mỗi hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng trả cho Việt từ 2,5 đến 5 triệu đồng. Sau khi có được hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng chuyển cho những người có nhu cầu làm hồ sơ để thanh toán bảo hiểm với số tiền từ 300 đến 400 triệu đồng trên một bộ hồ sơ bệnh án. Mỗi trường hợp được công ty bảo hiểm chi trả, Lê Thị Hà An hưởng lợi từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Lê Thị Hà An còn móc nối với Trần Đức Lượng, sinh năm 1982, trú tại khối Trung Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, là bác sĩ khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh để lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán trục lợi tiền bảo hiểm. Theo đó, Trần Đức Lượng nhận thông tin người cần làm bệnh án từ Lê Thị Hà An và một số đối tượng khác như Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, điều dưỡng viên Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh, Võ Thị Vân Anh, nhân viên tư vấn của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, rồi làm các thủ tục khám bệnh, nhập viện, chỉ định điều trị, kê y lệnh thuốc như quy trình của bệnh viện. Đến thời hạn ra viện, Lượng làm thủ tục ra viện cho các bệnh nhân và trích sao bệnh án đưa cho Lê Thị Hà An và những người nhờ Lượng làm bệnh án. Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế, tổng số tiền rất lớn, khoảng 10 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng trên đã gây thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố Lê Thị Hà An, Nguyễn Thị Quỳnh An, Thái Thị Mai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Quốc Việt về tội giả mạo trong công tác, Trần Đức Lượng về tội gian lận bảo hiểm y tế. Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không với thủ đoạn tinh vi. Đường đi của các kiện hàng hết sức phức tạp nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trong mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau được đăng trên báo Công an Nhân dân với nhan đề Lật tẩy nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Trường Giang cho biết, tình hình mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội diễn biến rất phức tạp. Liên tiếp trong thời gian ngắn, Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh khám phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh và đường bưu điện từ các nước châu Âu như Séc, Ba Lan, Đức, Hà Lan về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ một lượng lớn các loại ma túy. Theo Cục Hải quan Hà Nội, các đối tượng tội phạm lợi dụng việc tạo thuận lợi, sự thông thoáng trong quy định của pháp luật đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh, xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ, đặc biệt là hàng hóa qua chi cục hải quan, cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và các kho hàng không kéo dài. Thống kê cho thấy, chỉ sau tháng đầu năm, số vụ việc vi phạm về ma túy gần bằng cả năm 2022, tăng vật thu giữ tăng tới hơn 82%. Cụ thể, đơn vị đã tham gia triệt phá 35 vụ vi phạm về ma túy, tăng vật thu giữ hơn 680,5 kg, trong khi cả nước năm 2022 là 48 vụ, tăng vật thu giữ gần 372,7 kg. Phối hợp bắt giữ 23 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài. Đơn cử như ngày 20 tháng 2 năm 2023, tại nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hành lý gửi từ Ba Lan về Hà Nội, qua đó phát hiện và bắt giữ một đối tượng, thu giữ 108 kg ma túy các loại. Hay ngày 22 tháng 6 năm 2023, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Nội chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng gồm 2 thùng hàng, tổng trọng lượng khoảng 30 kg. Kết quả các lực lượng chức năng phát hiện, trong mỗi thùng hàng có 10 hộp màu vàng, mỗi hộp có một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng là ketamin, tổng trọng lượng hơn 19 kg. Đáng chú ý, các đối tượng đã ngụy trang tinh vi các gói tăng vật dưới đáy của các hộp cacao để qua mặt lực lượng chức năng. Theo Cục Điều tra Chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, thời gian qua tuyến hàng không chuyển phát nhanh chủ yếu tập trung tại các địa bàn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là tuyến trọng điểm về vận chuyển các loại ma túy. Ma túy được vận chuyển từ một số nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương về Việt Nam trực tiếp tiêu thụ hoặc chuyển đi nước thứ ba. Chủng loại chủ yếu là ma túy tổng hợp MDMA, cocaine, ketamine, cần sa, ma túy đá, heroin, chất gây nghiện, chất hướng thần. Thông tin về thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không hiện nay, ông Nguyễn Trường Giang cho biết, qua quá trình đấu tranh phòng chống ma túy, nhiều thủ đoạn tinh vi đã bị vạch trần. Trong nhiều vụ việc, các đối tượng đã lợi dụng các công ty giao nhận, chuyển phát nhanh, vận chuyển nội địa có mạng lưới bao phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước và có công ty con ở nước ngoài để vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, dưới vỏ bọc là hàng hóa thông thường. Các đối tượng theo dõi hành trình hàng hóa trên phần mềm của hãng vận chuyển, cho hàng hóa đi vòng qua nhiều khâu, nhiều tỉnh thành nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng trước khi đến đích. Đối tượng thường ngụy trang cất giấu ma túy bằng nhiều hình thức khác nhau. Các lô hàng chứa ma túy qua đường hàng không về Hà Nội, sau đó được giao ở các địa phương khác. Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng, công an, bộ đội biên phòng, phát hiện bắt giữ 140 vụ, cơ quan hải quan chủ trì 70 vụ, tăng vật thu giữ lên đến hơn 1,1 tấn, 1.142,8 kg và 13.666 viên ma túy các loại. Về thủ đoạn cất giấu ma túy, Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay, thời gian gần đây, lực lượng hải quan phát hiện bóc gỡ nhiều thủ đoạn cất giấu ma túy hết sức phức tạp, như đóng gói ma túy trong cả túi cà phê hòa tan, sô-cô-la, dầu gội đầu, dầu dừa, kem đánh răng, thực phẩm chức năng, tân dược, bánh kẹo, đồ uống, sữa hộp, mì ăn liền, gói trà khô, lon bia. Sau khi trộn lẫn ma túy trong hàng hóa, sẽ dập nắp, giống của nhà sản xuất. Cùng với đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi thủ đoạn cất giấu ma túy trong các máy móc, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, vách ngăn lò vi sóng, máy pha cà phê, nồi cơm điện, máy hút bụi, máy lọc không khí. Thậm chí ma túy được tẩm cất giấu trong quần áo, giày dép, ba lô hoặc cất giấu trong lô hàng bọc trì xung quanh và rắc ớt bột nhằm gây khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ. Đáng chú ý, qua một số vụ việc phát hiện gần đây cho thấy đường đi của các kiện hàng chứa ma túy hết sức phức tạp. Vừa mới đây, ngày 15 tháng 7, kiểm tra vali hành khách của nữ hành khách MMN, sinh năm 1988, quốc tịch Kenya, trên chuyến bay từ Doha, Qatar về Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hơn 2,3 kg cocaine. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hải quan và công an đã phát hiện vali hành khách của đối tượng này có hai đáy. Giữa hai lớp đáy cất giấu một túi ni lông màu đen, bên trong có lớp giấy trắng kim loại màu bạc, có chứa chất bột màu trắng với tổng khối lượng khoảng 2.340 gram cả bì. Sử dụng máy phát hiện ma túy cho kết quả chất ma túy loại cocaine. Kiểm tra lịch trình di chuyển hàng không của hành khách trên, lực lượng chức năng ghi nhận MMN đã di chuyển từ cảng hàng không Addis Ababa, Ethiopia đến cảng trung chuyển thủ đô Doha, Qatar vào Việt Nam qua cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, để phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, theo Cục Hải quan Hà Nội, cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong ngành, giữa lực lượng hải quan và công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, đồng thời tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin hai chiều, chia sẻ kinh nghiệm với các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và các cơ quan chức năng, nhanh chóng phát hiện các phương thức, thủ đoạn và các loại ma túy mới. Cùng với đó là chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, công tác tương trợ tư pháp giữa các nước trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, rực cháy lên màu
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Điều 30, trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng. Tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm. 1. Xây dựng và công bố công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và trên trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác nếu có. 2. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết phản ánh yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng theo đúng quy trình đã công bố. Điều 31. Trách nhiệm đối với sản phẩm hàng hóa có khuyết tật. 1. Khi phát hiện sản phẩm hàng hóa có khuyết tật, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm. A. Thu hồi và xử lý sản phẩm hàng hóa có khuyết tật để bảo đảm các quyền lợi của người tiêu dùng theo quy định tại Điều 32 của luật này và các quy định của pháp luật có liên quan. B. Thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu hồi và xử lý sản phẩm hàng hóa có khuyết tật. C. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành lĩnh vực liên quan trước và sau khi thực hiện việc thu hồi, thực hiện việc thu hồi đúng nội dung đã báo cáo, thông báo và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành lĩnh vực liên quan cấp tỉnh, nơi thực hiện thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện để bảo đảm việc thu hồi được thực hiện đúng nội dung đã báo cáo, thông báo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên, thì cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành lĩnh vực liên quan ở Trung ương có trách nhiệm giám sát. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 32. Trách nhiệm thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật. 1. Sản phẩm hàng hóa có khuyết tật bao gồm: A. Sản phẩm hàng hóa có khuyết tật nhóm A là sản phẩm hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. B. Sản phẩm hàng hóa có khuyết tật nhóm B là sản phẩm hàng hóa có khả năng gây thiệt hại cho tài sản của người tiêu dùng. 2. Trường hợp phát hiện sản phẩm hàng hóa có khuyết tật nhóm A, tổ chức cá nhân kinh doanh tự mình hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành lĩnh vực liên quan có trách nhiệm. A. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp sản phẩm hàng hóa có khuyết tật trên thị trường. B. Thông báo công khai về sản phẩm hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm hàng hóa đó ít nhất 5 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 5 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử thuộc địa phương mà sản phẩm hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung quy định tại khoản 3 điều này. 3. Trường hợp phát hiện sản phẩm hàng hóa có khuyết tật nhóm B, tổ chức cá nhân kinh doanh tự mình hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước trong các ngành lĩnh vực liên quan có trách nhiệm, thông báo công khai về sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật và việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đó tại các địa điểm kinh doanh và trang thông tin điện tử hoặc các hình thức tương đương khác nếu có của tổ chức cá nhân kinh doanh cho đến khi kết thúc việc thu hồi với các nội dung sau. A. Mô tả sản phẩm, hàng hóa phải thu hồi. B. Lý do thu hồi sản phẩm, hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của sản phẩm, hàng hóa gây ra. C. Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi sản phẩm, hàng hóa. D. Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của sản phẩm, hàng hóa. D. Các nội dung khác có liên quan, nếu có, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 33. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây ra. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp sản phẩm hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 của luật này. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1 điều này bao gồm: A. Tổ chức cá nhân sản xuất sản phẩm hàng hóa. B. Tổ chức cá nhân nhập khẩu sản phẩm hàng hóa. C. Tổ chức cá nhân gắn tên thương mại lên sản phẩm, hàng hóa hoặc sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại cho phép nhận biết đó là tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm. D. Tổ chức cá nhân trung gian thương mại. D. tổ chức cá nhân trực tiếp cung cấp sản phẩm hàng hóa có khuyết tật cho người tiêu dùng. E. Tổ chức cá nhân khác chịu trách nhiệm về sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật. 3. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 4. Trường hợp không xác định được tổ chức cá nhân kinh doanh tại điểm A, B, C, D, khoản 4. Trường hợp không xác định được tổ chức cá nhân kinh doanh tại điểm A, B, C, D, khoản 2 điều này, thì tổ chức cá nhân kinh doanh quy định tại điểm D, khoản 2 điều này có trách nhiệm bồi thường cho người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 5. Trường hợp nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 2 điều này cùng gây thiệt hại, thì các tổ chức cá nhân kinh doanh đó phải liên đới bồi thường cho người tiêu dùng. Điều 34. Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm hàng hóa có khuyết tật gây ra. Tổ chức cá nhân kinh doanh quy định tại Điều 33 của luật này được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây. 1. Khi chứng minh được khuyết tật của sản phẩm hàng hóa không thể phát hiện được với trình độ khoa học kỹ thuật tại thời điểm tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp cho người tiêu dùng. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh đã áp dụng đầy đủ các biện pháp quy định tại Điều 31, 32 của luật này. Người tiêu dùng đã tiếp nhận đầy đủ thông tin nhưng vẫn cố tình sử dụng sản phẩm hàng hóa khuyết tật. 3. Theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các pháp luật có liên quan. Điều 35. Trách nhiệm đối với dịch vụ cung cấp không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, giao kết. 1. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, giao kết, tổ chức cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thỏa thuận với người tiêu dùng để thực hiện một hoặc một số biện pháp khắc phục sau. A. Cung cấp lại dịch vụ. B. Tiếp tục cung cấp dịch vụ nhưng không thu tiền hoặc giảm giá đối với phần dịch vụ đã cung cấp. C. Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ và hoàn tiền cho người tiêu dùng. D. Các biện pháp khác theo thỏa thuận của các bên. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh chịu các chi phí trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục đối với dịch vụ cung cấp không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, giao kết. 3. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp dịch vụ cung cấp không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, giao kết gây thiệt hại cho người tiêu dùng. 4. Việc yêu cầu bồi thường thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. 5. Tổ chức cá nhân kinh doanh được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi chứng minh được việc cung cấp không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, giao kết không thể phát hiện được với trình độ khoa học kỹ thuật tại thời điểm tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp cho người tiêu dùng hoặc thuộc trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường khác theo quy định của pháp luật. Điều 36. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. 1. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật khác về quyền lợi người tiêu dùng, thì người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân có liên quan khác có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để được xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực được phân công. 3. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhận được yêu cầu xử lý vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 của điều này thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước khác, thì có trách nhiệm chuyển yêu cầu tới cơ quan quản lý có liên quan và thông báo cho người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân có liên quan khác được biết. 4. Người tiêu dùng và các tổ chức cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm cung cấp thông tin, bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân kinh doanh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.